Câu số 1, hãy giải thích hai chữ Nam Mô. Tiếng Phạn gọi là Nam Mô, Na Mô. Tiếng Trung Hoa dịch là quy mạng, quy lễ hay kính lễ. Ý nghĩa chỉ cho sự chí thành hướng về Đức Phật. Câu số 2, Bồ Đề là gì? Tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Tiếng Trung Hoa dịch là trí huệ, giác tri, chỉ trạng thái sáng suốt, thấu rõ thật tánh của mọi sự vật. Bồ đề cũng được dùng để chỉ quả vị mà Đức Phật đã chứng đắc. Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Tất Bát La, nên gọi cây đó là cây Bồ đề. Câu số 3, Hằng Hà Sa Số là gì? Hằng Hà Sa Số nghĩa là số cát sông Hằng, ý muốn nói số lượng nhiều không thể nghĩ bàn. Sông Hằng là con sông lớn ở Ấn Độ. Cát của sông này rất nhiều và mịn. Đức Phật thuyết pháp khi nói đến số lượng nhiều không thể tính đếm, nghĩ bàn cho được, thì Ngài dùng hình ảnh số cát sông Hằng để ví dụ. Câu số 4, tự là gì? Tự là chỗ ở cho các vị tăng. Ngày xưa tự là công sở để làm việc. Đến thời Hán Minh Đế, hai pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ Ấn Độ sang Trung Hoa thuyết giảng. Vua dùng khu sứ quán Hồng Lô Tự để hai ngày ở. Sau đó mới xây dựng thành chỗ ở cho các vị tăng. Từ đó chùa tăng gọi là tự. Câu số 5, Già Lam là gì? Tiếng Phạn gọi Già Lam. Tiếng Trung Hoa dịch là chúng viên hay tăng viên, nghĩa là nơi chư tăng an trụ để tu học. Vì ngày xưa các tịnh xá để chư tăng tu tập đều được xây dựng trong các khu vườn rộng. Ngày nay Già Lam được dùng để chỉ chung các nơi chùa chiền. Câu số 6, Sa Môn là gì? Tiếng Phạn là Sa Môn. Tiếng Trung Hoa dịch là cần tức. Cần là siêng năng, tức là dứt trừ. Sa Môn nghĩa là người siêng năng thực hành các điều lành, dứt trừ các điều ác. Câu số 7, Xuất gia nghĩa là gì? Xuất là ra khỏi, gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà. Xuất gia trong đạo Phật có ba nghĩa. Thứ nhất, xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục. Thứ hai, xuất phiền não gia là ra khỏi mọi phiền não. Số 3, xuất tam giới gia là ra khỏi ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cõi này bao gồm toàn bộ chúng sanh trong sanh tử luân hồi, nên ra khỏi ba cõi cũng có nghĩa là thoát khỏi vòng sanh tử. Đây là ý nghĩa xuất gia cao nhất. Câu số 8, hãy cho biết tứ chúng là gì? Tứ chúng là bốn hàng đệ tử của Phật, gồm có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni là hai chúng xuất gia. Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di là hai chúng tại gia. Dịch là cận sự nam và cận sự nữ, nghĩa là những người gần gũi Tam Bảo, làm những việc hộ trì Tam Bảo. Ngày nay thường gọi là cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Hãy cho biết tứ hoằng thệ nguyện là gì? Là bốn điều thệ nguyện rộng lớn của chư Phật. Bồ Tát khi phát tâm cũng phát bốn nguyện này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh nhiều không tính đếm được cũng nguyện độ hết, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não nhiều vô tận cũng thệ nguyện dứt trừ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn của Phật nhiều không lường cũng nguyện học hết, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, là tu tập cho kỳ được quả vị vô thượng để thành Phật. Câu số 10, ý nghĩa hoa sen trong Phật giáo. Hoa sen có bốn tính chất đặc biệt. Ở chỗ bùn lầy mà không dính dơ, tượng trưng cho sự vô nhiễm. Hoa và quả kết thành một lượt, tượng trưng cho nhân quả đồng thời. Loài ong bướm không đáp xuống mà hút lấy mùi thơm được, tượng trưng cho sự đoạn diệt các dục lạc. Phụ nữ không dùng hoa sen mà trang điểm, tượng trưng cho sự thanh khiết, không bị các pháp thế gian làm dẫn đục. Chính vì bốn tính chất ấy mà hoa sen được coi là tinh khiết và còn mang ý nghĩa là từ trong thế gian mà thoát khỏi thế gian, nên được lấy làm chỗ đứng, chỗ ngồi của chư Phật, Bồ Tát, làm biểu tượng cho Phật giáo. Câu 11, chữ vạn ý nghĩa là gì? Hiện nay người ta đang tranh cãi là chữ vạn xoay qua bên tả hay là bên hữu, nhưng thường thấy viết theo cách xoay qua bên hữu hơn. Ý nghĩa biểu trưng cho lòng từ bi và trí tuệ vô hạn của Phật, và hình ảnh xoay vòng tượng trưng cho Phật lực vận chuyển vô cùng, lan tỏa khắp mười phương để cứu độ chúng sanh. Câu 12, khất thực nghĩa là gì? Khất thực nghĩa gốc là xin ăn. Trong Phật giáo, khất thực là cách nuôi thân chân chính của người xuất gia. Khất thực đem đến bốn lợi ích cho vị tu sĩ. Thứ nhất, tâm trí rảnh rang, không bận rộn gì kế sinh nhai để tiến tu giải thoát. Thứ hai, trừ tâm kiêu căng ngã mạn, vì đi ăn xin làm sao đứng cao hơn thiên hạ. Thứ ba, không thể tham ăn ngon, vì ai cho gì thì ăn nấy, không thể lựa chọn. Thứ tư, không bận rộn nấu nướng, có nhiều thời giờ để hành đạo, giáo hóa chúng sanh. Khất thực cũng đem đến ba lợi ích cho Phật tử. Thứ nhất, tạo cơ hội cho người bố thí đoạn trừ lòng keo kiệt. Thứ hai, tạo cơ hội tương giao để giáo hóa người. Thứ ba, nêu gương sống giản dị, thiểu dục tri túc cho người. Ngày nay, do điều kiện phát triển của xã hội, nên người xuất gia không còn đi khất thực nữa, mà có Phật tử đem thức ăn đến chùa để cúng dường, nấu nướng. Tuy nhiên, vẫn phải sử dụng với tinh thần khất thực như đã nói ở trên.
Câu 13, cà sa là gì? Cà sa là y phục của người xuất gia. Cà sa tiếng Trung Hoa dịch là hoài sắc, nghĩa là màu sắc đã bị làm cho nhạt đi, không còn rực rỡ, lòe loẹt nữa. Màu ấy biểu trưng cho cuộc sống đơn giản, thoát tục, nên cà sa còn gọi là giải thoát y. Nguyên gốc ngày xưa, khi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng ra đi tìm đạo, Ngài đã cởi áo hoàng bào mà nhặt một tấm vải vàng xứ Ấn Độ thường dùng để khoác cho những tội nhân bị hành quyết. Ngài muốn nói rằng chúng sanh cũng như những tội nhân kia, khi sanh ra là đã lãnh một bản án tử hình, cần phải tu tập để giải thoát. Và áo cà sa còn được kết lại từ nhiều mảnh nhỏ, là những vẻ dụng mà người đời bỏ đi. Có hình giống như cánh đồng với nhiều thửa ruộng, ý nghĩa tượng trưng cho ruộng phước của chúng sanh. Khi chúng sanh tôn kính, cúng dường người xuất gia thì sẽ được phước báo. Cho nên cà sa còn được gọi là phước điền y. Câu 14. Tứ đại là gì? Tứ là bốn. Đại là cùng khắp, to lớn. Tứ đại là bốn thứ có đặc tính chu biến khắp cùng, gồm có địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại. Địa đại là chất đất, tượng trưng cho tính cứng chắc, chứa đựng vạn vật. Thủy đại là chất nước, tượng trưng cho tính ướt mát, tươi nhuận của vạn vật. Phong đại là gió, tượng trưng cho tính chuyển động, sanh trưởng của vạn vật. Quả đại là lửa, tượng trưng cho tính nóng, năng lượng làm ấm áp vạn vật. Thân thể con người thường được gọi là thân tứ đại, vì cũng được hợp thành từ bốn thứ này. Địa đại gồm những món cứng chắc như cơ, xương. Thủy đại gồm những món lỏng, ướt như máu, nước bọt. Phong đại là hơi thở ra vô, là sự chuyển động. Quả đại là hơi ấm, làm nên nhiệt độ. Câu 15, hữu tình, vô tình là gì? Hữu tình, vô tình gọi chung là nhị thế gian. Vô tình thế gian là những loại do tứ đại tích tụ mà thành, không có tình thức. Thí dụ, đất, đá, cây cỏ, ruộng vườn, nhà cửa, sông núi. hữu tình thế gian là những loại có tình thức, còn gọi là chúng sanh, thí dụ người, trời, Atula, thú vật. Câu 16, tứ sanh là gì? Tứ sanh là bốn loài chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Thai sanh là loài sanh bằng bào thai như con người, heo, bò. Noãn sanh là loài sanh bằng trứng như gà, vịt, rắn, chim. Thấp sanh là loài sanh nơi ẩn thấp như trùng, mối, dòi. Quả sanh là loài sanh do biến hóa như chư thiên hoặc các loài ở địa ngục. Câu 17, lục căn là gì? Lục căn là 6 cơ quan, 6 cội gốc nơi cơ thể. 1. Nhãn căn là con mắt dùng để nhìn tất cả hình sắc. 2. Nhĩ căn là lỗ tai dùng để nghe tất cả các âm thanh. 3. Tỷ căn là lỗ mũi dùng để ngửi các mùi. 4. Thiệt căn là lưỡi dùng để nếm các vị. 5. Thân căn là thân thể dùng để cảm nhận các xúc chạm. 6. Ý căn là tâm ý dùng để nhận biết suy nghĩ. Câu 18, lục trần là gì? Là 6 cảnh bên ngoài được nhận biết nhờ lục căn. 1. Sắc trần là những hình dáng, màu sắc, chất liệu nhờ mắt nhìn thấy. 2. Thanh trần là những thanh âm nhờ tai nghe thấy. Câu 3, hương trầm là những mùi hương do mũi gửi thấy. 4. Vị trần là những mùi vị do lưỡi nếm thấy. 5. Xúc trần là sự đụng chạm của thân thể đối với mọi vật chung quanh như áo quần, đồ vật, con người, con vật nhờ thân nhận biết. 6. Pháp trần là bóng dáng của 5 trần còn lưu lại trong ý thức, là đối tượng nhận biết của ý.
Câu 19, thất tình lục dục là gì? Thất tình là 7 thứ tình cảm của con người phàm tục. 1. Hỷ, vui mừng. 2. Nộ, giận dữ. 3. Ái, yêu thương. 4. Ố, là ghét. 5. Ai, là khổ sở, đau buồn. 6. Cụ, sợ sệt. 7. Dục, ham muốn. Lục dục là 6 thứ làm con người mê đắm, vướng mắc, không an ổn, đều do 6 căn chạy theo 6 trần. Thứ nhất, mắt tham đắm hình sắc xinh đẹp. 2. Tai tham đắm âm thanh hay lạ. 3. Mũi tham đắm hương thơm. 4. Lưỡi tham đắm vị ngon. 5. Thân tham đắm xúc chạm êm ái. 6. Ý tham đắm những tư tưởng hài lòng. Câu 20, bát phong là gì? Bát phong là 8 ngọn gió độc làm lay động lòng người, tổn thương thiện căn tu hành, gồm có: 1. Lợi là sự dồi dào về tiền tài lợi dưỡng. 2. Suy là sự hao tốn về tiền tài lợi dưỡng. 3. Quỷ, bị người đời nói xấu, quỷ bán. 4. Dự, được người đời tán thán khen ngợi. 5. Xưng, được tôn xưng kính trọng. 6. Cơ, bị chê bai khinh rẻ. 7. Khổ, bị đau khổ hoạn nạn. 8. Lạc, vui sướng khi được như ý. Chúng sanh đứng trước 8 ngọn gió ấy, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an lạc, giải thoát.
Mời các chư tăng đạo hữu hãy nghe chữ Hằng Hà Sa Số. Hằng Hà Sa Số nghĩa là số cát của dòng nhiều vô biên. Phật thuyết pháp nói đến số lượng to,
hình ảnh các sông Hằng để giáng sanh, tự là chỗ ở các vị sư tăng thuở nào. có hai pháp sư tử. Nước Ấn Độ sang Trung Hoa, vua xây dựng chỗ ở cho sư tăng, từ đó chùa tăng gọi là tử. Còn Già Lam là gì? Là nơi chư tăng an trụ nghỉ ngơi.
Tịnh xá để tụ tập chư tăng, Già Lam nay gọi là chùa, còn Sa Môn là người siêng năng thực hành, dứt trừ các điều ác gian. Từ ngữ chữ xuất gia, xuất là ra khỏi, còn gia là nhà, xuất thế tục gia ra khỏi nhà, xuất phiền não gia ra khỏi ưu tư phiền toái, xuất tâm giới gia là ra khỏi ba cõi dục sắc vô, có nghĩa là ra khỏi dòng tử sanh. Đây là ý nghĩa xuất gia cao minh.
Tứ chúng là hàng đệ tử gồm tỳ kheo, tỳ kheo ni u, bà tắc u, bà di, tỳ kheo già, tỳ kheo ni là hai chúng xuất hành. Dịch là cận sự nam, u bà tắc già, u bà di, dịch là cận sự nữ tu xuất hành. Nay gọi cư sĩ nam và nữ lo hộ trì, tam bảo lợi ích cho chúng sanh. Tứ hoằng thệ nguyện là sao? Bốn điều thệ nguyện lớn rộng vô cùng, Bồ Tát cùng phát nguyện bốn điều.
Xoay vòng tượng trưng Đức Phật, lan tỏa mười phương cứu độ chúng sanh. Nói khất thực ta cũng nên biết rằng, khất thực nghĩa gốc là an sinh. Cách nuôi thân chân chính của người xuất gia, tu sĩ khất thực có bốn điều lợi là: trừ tâm kiêu căng ngã mạn, tâm trí nhẹ nhàng, thiểu dục tri túc cho nhân sinh.
Cả cà sa nhà tu, mặc là y phục của người xuất gia. Còn tứ đại mà ta thường nghe là Địa Đại, Thủy Đại, Phong Đại, Quả Đại là có đặc tinh chu biến khắp nơi. Hữu tình hay vô tình gộp chung đề, gọi vô tình và có tình thức hay nhị thế gian này.